Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 31 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Trên 1.100 đảng viên được trao tặng truy tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9.
Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2021 đợt sinh hoạt chính trị nhiều ý nghĩa.
Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam phát động. Các cấp hội cựu chiến binh của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh thi đua đạt được nhiều kết quả to lớn, qua đó góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện các chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với các bậc học trên địa bàn. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 2981 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đảm bảo an toàn, phù hợp, hiệu quả trong điều kiện thực tiễn hiện nay như sau. Không tổ chức ngày tựu trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Sau khai giảng, các cơ sở giáo dục thực hiện phương án dạy học trực tuyến, đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng đưa trẻ đến trường từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì sự kết nối với gia đình và trẻ em qua hoạt động truyền thông, các video hướng dẫn cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà. Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch dạy học, thời khóa biểu của trường, lớp từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Riêng trường phổ thông vùng cao Việt Bắc chủ động xây dựng phương án dạy và học tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm, tiếp tục không tổ chức dạy học trực tiếp đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các phòng ban đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022 với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.
Dịp 2 tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có 1.163 đảng viên được trao tặng truy tặng huy hiệu đảng. Trong đó có 1.156 đảng viên được trao tặng và 7 trường hợp được truy tặng huy hiệu đảng. Theo đó, có 6 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 15 đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 60 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 269 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Trong đó có 4 truy tặng, 84 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, trong đó có 1 truy tặng, 134 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, trong đó có 1 truy tặng, 192 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, trong đó có 1 truy tặng. Số đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng chiếm nhiều nhất với 402 người. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là địa phương đứng đầu về số đảng viên được tặng truy tặng huy hiệu đảng dịp này với 451 người, trong đó có 149 đảng viên từ 50 năm tuổi đảng trở lên. Tổng số tiền thưởng kèm huy hiệu đảng đợt này là trên 5 tỷ đồng. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức lễ trao tặng truy tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên phù hợp với điều kiện, đảm bảo trang trọng, nghiêm túc theo đúng quy định. Thông qua buổi lễ, khẳng định sự quan tâm, ghi nhận của đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và hy sinh của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng, của dân tộc, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên.
Chiều ngày 30 tháng 8, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và trao giải các tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021. Dự chương trình có các đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Vũ Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên; lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; các đơn vị cộng tác cùng đại diện các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, đồng thời được nghe những định hướng trong công tác tuyên truyền của đài trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của cơ quan ngôn luận, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng, đánh giá cao những đóng góp quan trọng và tích cực của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn đài sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các loại hình báo chí hiện có, nhất là đổi mới hình thức tuyên truyền trên môi trường số, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, đồng thời từng bước thực hiện lộ trình tự chủ tài chính và xây dựng, khẳng định vị thế, thương hiệu uy tín trong khu vực theo hướng cơ quan báo chí đa phương tiện. Nhân dịp này đã có 20 hội viên của Liên chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, trong đó có 7 hội viên của Chi hội Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng khen thưởng cho các cộng tác viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2021. Đối với giải báo chí chất lượng cao năm 2021, Ban giám khảo đã đánh giá chất lượng giải được nâng cao hơn mọi năm. Các tác giả đã tập trung tuyên truyền các nội dung mang hơi thở của cuộc sống như xây dựng đảng, an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch COVID-19, gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả trong tổng số trên 120 tác phẩm tham dự, ban tổ chức đã lựa chọn trên 70 tác phẩm để trao giải tại chương trình, gồm 6 giải A, 17 giải B, 22 giải C và 29 giải khuyến khích. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên có tổng số 7 tác phẩm dự giải ở các thể loại phát thanh và truyền hình, trong đó có 6 tác phẩm đạt giải, bao gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 3 giải khuyến khích.
Chiều 30 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp với các sở ngành, một số nhà trường để thống nhất phương thức tự trường, khai giảng và hình thức học tập của học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc học trên địa bàn thành phố trong năm học 2021-2022. Tại hội nghị, thành phố Thái Nguyên đã đề xuất các nội dung như không tổ chức ngày tự trường, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến, đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học. Việc tổ chức dạy và học sau khai giảng năm học, đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện phương án dạy học trực tuyến, đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố, tạm dừng đưa trẻ đến trường từ ngày 6 tháng 9 đến khi có thông báo mới. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, tổ chức dạy học trực tuyến. Các trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng sống, tư vấn du học, cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn không dạy trực tiếp từ ngày 6 tháng 9 đến khi có thông báo mới. Trên cơ sở những đề xuất của thành phố Thái Nguyên cũng như phân tích diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên cả nước, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị nhà trường đều thống nhất cao với đề xuất linh hoạt, chủ động của thành phố Thái Nguyên nhằm đảm bảo ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh, giáo viên và nhân dân. Với một số nhà trường đặc thù, lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở điều kiện đảm bảo của nhà trường, báo cáo thành phố để thành phố xin ý kiến tỉnh.
Sáng ngày 30 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và đại diện nhân dân tổ 3 phường Gia Sàng. Đây là năm thứ tư phường Gia Sàng tổ chức thực hiện quy chế đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng cuối năm, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của nhân dân gửi đến hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2021. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đại diện các tổ dân phố đã có các ý kiến kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và nhóm ý kiến liên quan đến chế độ chính sách. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường giải đáp làm rõ tại hội nghị. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền, lãnh đạo phường sẽ chuyển các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường là dịp để lãnh đạo phường gần nhân dân, hiểu nhân dân và từ đó giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực liên quan đến nhân dân. Đồng thời đây cũng là dịp để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cùng cấp ủy đảng, chính quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, từ đó tạo đồng thuận để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện trung bình mỗi ngày, Thái Nguyên có từ 100 đến 200 trường hợp trở về địa phương từ các ổ, điểm dịch tại cộng đồng, theo thông báo của Bộ Y tế. Lũy tích từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 8, tỉnh đã có 6.554 trường hợp từ các ổ, điểm dịch trở về địa phương. Hiện tỉnh đang thực hiện cách ly 1.464 trường hợp tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là trên địa bàn xuất hiện ca F0 di chuyển từ Bắc Ninh về, Thái Nguyên đã siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu các trường hợp từ Bắc Ninh, Bắc Giang vào tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Tính từ ngày 12 tháng 8 năm 2021 đến nay, đã có trên 1.200 trường hợp từ Bắc Ninh, Bắc Giang về Thái Nguyên, trong đó 786 người trở về từ Bắc Ninh và hơn 400 người trở về từ Bắc Giang. Các trường hợp trên đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Hiện có 71 trường hợp từ Bắc Ninh và 14 trường hợp từ Bắc Giang trở về đã hoàn thành cách ly tập trung.
Chiều ngày 30 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà máy ấm tình thương cho chị Lã Thị Lan, hội viên chi hội phụ nữ số 8 phường Cam Xá. Ngôi nhà cấp 4 với diện tích 60m² được khởi công xây dựng từ giữa tháng 6. Sau 3 tháng xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 40 triệu đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của phường Cam Xá hỗ trợ 5 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá hỗ trợ 1 triệu đồng. Số còn lại là của gia đình và anh em họ hàng cho vay mượn. Được biết chị Lan là hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ trong độ tuổi đi học, không có thu nhập ổn định. Ngôi nhà mới được bàn giao cho chị Lan đã phần nào giúp gia đình vơi bớt khó khăn về nhà ở. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15 và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Mỹ Anh, địa chỉ số nhà 80, ngõ 109, đường Z115, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 14 triệu đồng. Đi kèm với quyết định này, Chi cục thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Mỹ Anh. Trong đó nêu rõ số lượng ký hiệu hóa đơn giá trị gia tăng của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành ngày 17 tháng 8 năm 2021 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Với việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đông với 101 tổ chức cơ sở đảng và trên 27.000 đảng viên. Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi được tổ chức qua 2 vòng và là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn đảng bộ.
Tại vòng sơ khảo, 69 thí sinh là các báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên đã trải qua 2 phần thi là chuẩn bị đề cương và thuyết trình trên sân khấu. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đề cương đều được thí sinh chuẩn bị công phu, trình bày khoa học, bám sát chủ đề của hội thi. Ở phần thi thuyết trình, hầu hết thí sinh đã thể hiện tính chuyên nghiệp, bản lĩnh kỹ năng nghiệp vụ, tuyên truyền, khả năng diễn thuyết tốt, ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng, mạch lạc và cuốn hút người nghe. Một số thí sinh đã biết phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng, đó là việc sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười, tạo được ấn tượng với người nghe và khắc sâu hơn những nội dung cốt lõi của bài tuyên truyền. Đặc biệt, các chủ đề được lựa chọn để thuyết trình đều là những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nên mang tính thời sự cao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng chí Trần Thanh Loan, Đảng bộ Trường Cao đẳng Thái Nguyên, thí sinh đạt giải A vòng sơ khảo khối trường học, phấn khởi, nói.
Đến với cuộc thi ngày hôm nay thì tôi chọn một nội dung, đó là nhiệm vụ nằm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng văn hóa con người thành phố Thái Nguyên văn minh thanh lịch. Và lý do mà tôi chọn đề tài này bởi vì xây dựng văn hóa và con người thì đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Vòng sơ khảo của hội thi diễn ra trong 5 ngày và được tổ chức theo 4 khối, gồm khối xã phường, trường học, hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp. Trong đó, khối xã phường có số lượng thí sinh đông nhất, với 31 trên 32 phường xã có thí sinh tham dự. Đồng chí Hoàng Anh Thái, Đảng bộ phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Được tham gia cuộc thi báo cáo viên và tuyên truyền viên rồi, năm 2021 của Thành ủy Thái Nguyên tổ chức thì đây cũng là một niềm vinh dự lớn cho tôi, cũng như là đây là một sự thử thách để tôi được cọ sát, được học hỏi được các đồng chí báo cáo viên của các đảng bộ. Sau hội thi thì tôi được bổ sung thêm nhiều kinh nghiệm và nhiều kỹ năng trong việc thuyết trình và có thêm nhiều những nguồn tư liệu quý giá để phục vụ công tác tuyên truyền sau này.
Dù diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng vòng sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2021 đã được tổ chức thành công, bài bản với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng ngay từ cơ sở. 15 thí sinh xuất sắc nhất của các khối đã được chọn vào vòng chung khảo của hội thi. Đánh giá về kết quả vòng sơ khảo, đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo hội thi cho biết.
Cái ưu tiên hàng đầu cho cái hội thi chính là công tác phòng chống dịch bệnh. Và tất cả thành viên ban giám khảo, ban tổ chức hội thi của thí sinh, của phục vụ, rồi của đại biểu mời là đều được xét nghiệm COVID-19 và thực hiện nghiêm các cái quy định của ngành y tế và phòng chống dịch bệnh. Với thành công của hội thi vòng sơ khảo, chúng tôi tin rằng cái hội thi vòng chung khảo diễn ra vào tháng 9 sẽ thành công tốt đẹp.
Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, vòng sơ khảo của hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố đã thực sự là ngày hội của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và bổ sung kinh nghiệm cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên, đồng thời đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có trên 20.000 hội viên. Giai đoạn 2016-2021, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động. Các cấp hội cựu chiến binh của thành phố đã đẩy mạnh thi đua, đạt được nhiều kết quả to lớn, qua đó góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
Xác định cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những phong trào xương sống để phát triển hội. Nên thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã đưa nội dung của phong trào vào nghị quyết phát triển hội. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Nên nhiều hội viên đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện phong trào bằng nhiều cách làm phù hợp với khả năng của bản thân, đặc điểm của địa phương để tìm ra những hướng đi riêng hiệu quả. Nổi bật trong phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, có thể kể đến các mô hình sản xuất kinh doanh mang lại thu nhập cao, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho con em hội viên cũng như lao động địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỳ Tuấn Anh là một điển hình như vậy. thành lập năm 2012 do cựu chiến binh Nguyễn Đình Chưa sáng lập và làm chủ. Với ngành nghề chính là gia công, thiết kế, hoàn thiện các sản phẩm bao bì đủ kích cỡ cho các công ty trong và ngoài nước. Gần 10 năm tự nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ các đồng đội, cựu chiến binh Nguyễn Đình Chưa đã tìm ra hướng phát triển cho riêng mình bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện không ngừng về thiết kế mẫu mã. Hiện nay, công ty của ông đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng trên năm, tạo việc làm ổn định với mức lương bình quân trên 7 triệu đồng trên tháng, cho trên 80 lao động. Ngoài việc đóng góp vào ngân sách nhà nước, đóng góp do Hội cựu chiến binh các cấp phát động, ông còn dành quỹ đất và kinh phí xây dựng nhà trẻ tư nhân để nhận con em lao động của công ty vào chăm sóc, giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty. Nói về công việc tại công ty, chị Lê Thị Hiền, công nhân công ty cho biết.
Trong quá trình làm việc ở đây thì tôi cũng được công ty tạo điều kiện rất là nhiều và mọi chế độ áp dụng cho người lao động thì đúng theo luật lao động.
Còn cựu chiến binh Nguyễn Đình Chưa cho biết về hướng phát triển của công ty.
Muốn làm giàu thì phải kinh doanh. Thế trong kinh doanh thì tôi nghĩ ra cái sáng kiến này, học về cái tôi có cái đầu óc làm việc thì lấy con em là toàn con em cựu chiến binh ở trong địa phương, trong khu vực. Để mà cho anh các cháu vào làm này, các cháu công ăn việc làm để tôi nghĩ rồi là các cháu khi mà có công ăn việc làm là các cháu sẽ giảm được các cái tệ nạn xã hội của địa phương. Sau tới là tôi sẽ phát triển lên trên 100 người, trong 100 công nhân nữa, tức là phải mở rộng thêm nữa.
Trong phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không thể không nhắc tới các mô hình hợp tác xã, câu lạc bộ cựu chiến binh phát triển kinh tế với tổng doanh thu từ vài tỷ đến vài chục tỷ mỗi năm. Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở phường Cam Xá cũng là mô hình tiêu biểu. Dưới sự dẫn dắt của Hội cựu chiến binh phường, câu lạc bộ đã phát triển lớn mạnh với gần 30 hội viên với đủ ngành nghề kinh doanh, sản xuất đồ mộc, sản xuất cơ khí, vận tải, kinh doanh, dịch vụ đa dạng. Đặc biệt trong câu lạc bộ có trên một nửa hội viên phát triển kinh tế từ nghề trồng hoa đào và chăn nuôi gia súc, gia cầm, mà tiêu biểu là chăn nuôi bò thịt. Từ việc đa dạng các ngành nghề sản xuất trên mà hàng năm tổng doanh thu của câu lạc bộ đạt trung bình trên 30 tỷ đồng. Câu lạc bộ còn giúp cho nhiều hội viên và đồng đội trong toàn thành phố thoát nghèo, từng bước vươn lên có cuộc sống khá giả. Nói về hướng phát triển của câu lạc bộ, ông Nguyễn Xuân Hinh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường cho biết.
Phát huy kết quả đạt được của năm 2020 thì sang năm 2021 và 2022 thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo của câu lạc bộ thường xuyên có cái trao đổi bàn bạc thống nhất và đưa ra những cái phương án sản xuất kinh doanh rồi tạo điều kiện giúp nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh và vươn lên làm giàu để làm sao là từng hộ và toàn bộ câu lạc bộ cũng như các đồng chí hội viên cựu chiến binh sẽ vượt khó vươn lên và chung tay để xây dựng phường Cam Giá cũng như thành phố Thái Nguyên giàu đẹp.
5 năm qua, từ phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, hạn chế tái nghèo và xóa nhà rột nát, nhà tạm cho cựu chiến binh của Hội cựu chiến binh thành phố. Từ 49% số hộ nghèo, hiện nay toàn hội chỉ còn hơn 10 hộ nghèo, đã xóa được gần 40 nhà tạm. Có gần 60% hội viên có cuộc sống khá, giàu. Có sấp xỉ 70% xã phường của thành phố không còn hội viên cựu chiến binh nghèo và cận nghèo. Hiện nay toàn thành phố có gần 600 doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân là chủ các công ty doanh nghiệp lớn có tiếng và tạo dựng được thương hiệu lớn mạnh trên thị trường. Họ đã và đang có nhiều công hiến và đóng góp nổi bật cho công tác xây dựng và phát triển thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố cho biết.
Trong thời gian tới, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên, chúng tôi tập trung chỉ đạo cho các cơ sở hội làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động các thế hệ cựu chiến binh phát triển tốt các cái nhiệm vụ. Trong đó có một nhiệm vụ và phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và góp phần vào thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là thực hiện các cái chỉ thị nghị quyết của các cấp về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của hội viên, và phấn đấu 5 năm tới không có cựu chiến binh là hội viên nghèo, không có hội viên cựu chiến binh nhà tạm, và phấn đấu làm sao cái mức sống của hội viên cựu binh đạt được cái mục tiêu và các tiêu chí của địa phương.
Như vậy có thể thấy hiệu quả mà phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đem lại là rất lớn. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới các cấp hội cơ sở và từng hội viên, giúp hội viên cựu chiến binh không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành những chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế. Từ đó giúp xây dựng gia đình, cơ sở hội và quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 31 tháng 8, ngày 1 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa, ngày nắng, có lúc mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Dịch Covid-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh, Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.